không có ham ngó chuyện bên ngoài, tai không có ham âm thanh. Chúng ta tập bỏ những các cái đó để xoay về cái hơi thở của mình. Thế thì như thế là gọi là sơ, nghĩa là bắt đầu các vị tu thiền, gọi là sơ thiền, bắt đầu tu tập để mà lìa những các cái bất thiện. Thế vì mình lìa được những cái như thế, an định cái thần, cho nên cái tâm của mình lúc bây giờ nó mừng, nó vui. Đó là bước đầu. Đến bước thứ hai chúng ta làm gì nhỉ? Anh nói cái gì đấy? Còn được cái mừng và cái vui à. Mà cái mừng cái vui này nó thế nào nhỉ? Toàn thân, cái mắt cũng cười, cái miệng cũng cười à. Toàn thân yên ổn, chân hạnh. Còn nói đến cái thứ hai, đoạn này làm sao? Ở trên bắt đầu ấy, là mình buông hết, không tham ăn chè nữa, không thích nói chuyện nữa, tất cả những cái xấu mình bỏ hết, mình chuyên để ý đến cái hơi thở, thế là mình được vui. Thì bây giờ cái đoạn thứ hai ấy, thì ngài dạy mình làm gì? Từ bỏ giác và quán. Như là các quý cô bây giờ vào trong linh quang đấy, đóng cửa lại, có chơi với định tuệ nữa không? Có nói chuyện với định tuệ nữa không? Sao thế? Định tuệ nó xấu quá cho nên các ngài mới không chơi mới nói nữa, phải không? Chứ sao các cô lại đóng cửa, các cô không chơi với định tuệ nữa? Các cô từ bỏ cái giác, tức là năm cái giác quan không bận chuyện bên ngoài nữa. Các cô đóng cửa lại không chơi với đứa nào nữa. Không rủ nhau đi ăn bánh, không rủ nhau đi chơi. Đã, bây giờ các cô năm đóng cửa lại để chuyên tu, gọi là chuyên tu. Tức là năm cái giác quan, cái con mắt này nó bỏ các việc ở thế gian, những cái gì nó phải trông. Cái tai này nó không bận lòng đến chuyện bên ngoài nữa. Cái mũi, cái lưỡi, cái thân đấy, toàn thân bây giờ chú trọng vào việc tu hành, chỉ để quán cái hơi thở, ngoài ra không bận cái gì nữa, buông hết sạch. Thế gọi là từ bỏ cái giác. Thế còn cái quán, có tu không tu thì pháp môn gì khác nữa. Bây giờ mà cũng không phải quán, bây giờ theo dõi cái hơi thở đã quen thì mình mới hơi thở là một đã. Nó thở ra, nó thở vào đã. Bây giờ hoàn toàn coi như nó đã thành định rồi đấy. Ở đây gọi là định sanh hỷ lạc, cái tâm đã định vào mấy cái hơi thở, cùng với cái hơi thở cùng sống, không phải để ý quán, không phải lôi thôi gì nữa đấy. Cho nên bây giờ là an định vào cái việc của mình đấy. Suốt ngày cái tinh thần nó an định vào cái hơi thở, theo với cái hơi thở mà sống. Thế rồi cái bao nhiêu cái sáng suốt ấy, nó cứ soi toàn thân toàn tâm. Thế cho nên bây giờ là cái an định, cho nên là vui đấy. Cũng sinh vì định mà sinh mừng vui. Ở trên ấy vì lìa được những cái ba lăng nhăng cho nên vui. Ở đây ấy là định, an định nghĩa là thành công trong cái việc tu của mình, cho nên rằng vui mừng. Cái vui là vì thành công mà vui mà mừng, cho nên hỷ. Còn cái lạc ấy là bởi vì mình đã tỉnh táo sáng suốt rồi, cho nên những cái thằng tham sân si mạn nghi, những các cái thứ hư hỏng ấy, nó phải nép phục, nó nằm im im lìm ở trong đáy cái tạng thức, nó không có dám ngóc đầu nó lên. Thế cho nên cái tâm của mình không có bị mấy cái thằng này nó quấy rồi quấy rầy, cho nên cái tâm của mình, bản chất của mình ấy là lạc, là vui. Cho nên bây giờ cái vui nó hiện lên. Thế là vì định thì mừng, Thế còn cái vui ấy là vì hàng phục được những cái lùm cùng kia, nó nép xuống, nó nép xuống là tự nhiên cái tâm thật của mình là cái vui nó hiện lên. Thì ở đây ngài nói cái mừng cái vui nó thế nào nhỉ? Định đoạn toàn nghĩa là từ đỉnh đầu đến chân, cũng như nước nó chảy vậy, trong cái ao nó tự nó có cái mạch. À, cái ao này không phải nhờ dời mưa mà nó mát, à, nó đầy nước, mà tự nó có cái mạch của nó chảy ra. Thế nào là tự nó, thế chúng mình tu là thế nào là tự mình có cái mạch của mình ấy, nó chảy ra cái sự an vui. Ví như trên đỉnh núi ao nước trong mát, tự có cái mạch nước nó, từ nó tự nó có cái mạch nó chảy ra, thế là nó trong mát. Mình tự mình có một cái mạch an vui nó chảy ra, khiến cho mình sung sướng an vui. Vậy cái mạch này là cái ở đâu, là cái gì mà nó chảy ra? Nó ở bên trong. Thì như con vừa nói bên nãy đấy, nó ở bên trong nghĩa là nó ở đâu nó ra. Đấy, bản chất của con là cái vui thường lạc ngã tịnh. Chính bản chất của mình, chỉ tại mình cứ huân tập những cái tham, cái sân, các thứ rối loạn, thành mệt nhọc. Đến nỗi bây giờ mình không biết cái chất của mình là cái vui. Đấy, phải tới đây, đấy, mừng, đã coi như là đuổi xong được bọn giặc rồi. Đấy, các quý cô bây giờ đóng cửa ngồi ở tu ở trong linh quang. Đấy, bây giờ không bận những các cảnh bên ngoài, nó không vướng nữa. Thế thì tự ở trong cái bản chất của mình, đó là cái vui thường lạc ngã tịnh. Cái vui tự của mình nó sẽ tự chảy ra cái mạch vui. Mà rồi mình sẽ vui suốt từ đỉnh đầu đến chân, vui cả sáng đến tối, vui cả mùa đông mùa hạ, mình sẽ bình an yên vui. Cái mạch lại là tự mình vốn sẵn có, mà tại mình ấy, cứ nuôi cái tham, cái sân, mới lại cái những các cái thói xấu, những cái loạn, những cái hôn trầm tán loạn, năm cái ngũ cái này nó làm cho chúng mình tắc, nó đút nút cái mạch này lại, nó làm tắc tị lại, khiến chúng mình cứ khốn khổ. Bây giờ đây đuổi được năm cái đứa này đi, cái tâm an định thì là tự nhiên cái mạch vui này nó chảy ra, nghĩa là tự nhiên mình được thấm nhuần sự an ổn yên vui. Mà đây là một cái thứ vui vi diệu, không có thể đem những cái chuyện ăn bánh mới ăn chè mới đi chơi mà ví với cái vui này được. Cái thứ ba, cái ba này mới là cái vui mà người ta đã vẫn thường ví, vui như để tam thiền, coi như trên thế gian này không có một cái vui nào sánh bằng.
Tất cả hỷ, thiên niệm, nhất tâm, thân cảm, an vui.
Đấy, đấy, thân cảm, an vui, như các bậc thánh vẫn thường tán thán. Câu là nói cái gì đấy? Đấy, tức là các hiền thánh ca ngợi cái vui này. Đấy, các con thấy, chứ có phải là các ngài cấm mình không được vui đâu. Đó, mỗi khi mình cười, mình giỡn là lại cứ phải phạt. Tại sao thế? Mà đây thì nói hiền thánh tán thán. Mà sao mà con đùa, con giỡn thì các cô thì chúng lại phạt con. Nếu mà có cái vui do định mà sanh ấy, thì các cô chí chúng sẽ tán thán. Còn đằng này là do om sòm mà vui. Cho nên các cô chí chúng mới phạt. Hai, đấy, cái vui ầm ĩ, cái vui phá rối mọi người thì phải phạt. Còn cái vui này là cái vui các hiền thánh tán thán. Tức là cái vui như con vừa nói do định đấy, như là các quý cô ở trong linh quang đó, các cô bây giờ bắt đầu buông. Ban nãy cũng đã là nói về cái vui ấy rồi, như là mới chớm, còn bây giờ thì thật sự cái định nó đã thành. Cho nên các vị này mà ở đây lại xả hỷ đó, xả hỷ chuyên niệm nhất tâm, thế thì nó mới có cái vui này. Vậy thì thế nào? Xả hỷ, hỷ là gì? À, hỷ là mừng. Thế bây giờ đã không mừng thì làm sao vui? Cái này thầy nói rồi mà nó không biết thì thầy phải phạt nó, không cho nó cái kẹo. Thầy đã nói là khi mà mình như cái phần thứ hai đó, là mình bắt đầu như thầy ví như các quý cô mới buông được các việc ở bên ngoài, bây giờ vào để an tu, thấy mình đầy đủ hoàn cảnh mà lại tu được, thế cho nên mừng. Cái mừng ấy nó còn là một cái vui do bên ngoài mà thành, bởi vì được buông các việc ác, không buông những cái tán loạn, buông những cái mất thì giờ bây giờ được an ổn ngồi một chỗ, thế cho nên các ngài có mừng. Như ban nãy thầy vừa mới nói hai cái, một cái mừng ấy là mình nhờ duyên mình buông được mọi sự, bây giờ mình ngồi theo hơi thở thân cũng khỏe an ổn, cái tâm nó cũng sáng suốt, việc của mình thành công, cho nên mừng. Này, thế là cái mừng, mừng là phải do cái duyên nó được như ý thì mừng. Thế, rồi cũng có vui, như bởi vì mình an tu an định, cho nên là năm cái ngũ cái nó dẹp xuống rồi, cho nên cái tâm của mình nó từ ở tạng thức bản chất của mình ấy, cái vui nó hiện lên. Có phải cái thầy vừa nói rồi không? À, thế bây giờ đây thì xong cả rồi, yên cả rồi, thì có còn cái gì để mừng nữa không? Thế cho nên không còn cái mừng nữa. Nhưng mà có còn an tu không? Vẫn tiếp tục an tu. Cho nên bây giờ không có cái mừng. Cái mừng ấy nó theo duyên nó mới có, cho nên nó động. Còn cái vui là cái tự tánh của mình vẫn vui, thì cái này ấy, nó mới thật là an định êm ả, nó là tự mình bản chất của mình. Cho nên bây giờ tới cái phần này ấy, hoàn toàn cái mừng nó đã lặng đi rồi, không còn một tí động nào nữa, chỉ có cái sự an vui nó hiện, nghĩa là cái tâm thật của mình hiện tiền. Cho nên cái vui này ấy, mười các bậc thánh các ngài tán thán, bởi vì mình tìm được cái vui của mình, cái trở về cái tâm tánh mình sống với mình, hàng phục được những các cái hư vọng ngoại lai, như là thích đi chơi, thích nói chuyện, tất cả những cái mình đã buông được sạch. Bây giờ thì cái tâm của mình, bản chất thật của mình nó hiện rõ, cho nên mình hưởng cái vui này là cái vui của mình, không phải từ ngoài vào, không do duyên mà có. Cho nên cái vui này là cái vui tĩnh, cái vui vắng lặng, một cái yên ổn, trong kinh gọi là vi diệu. Cho nên chư thánh tán thán ý, cái vui này ngài ví với cái gì nhỉ, con nói lại đi.
Kính bạch thầy, cái vui này các ngài ví như là
nhặt xem
xanh mọc trong nước, lên gốc rễ cành lá, không chỗ nào không thấm nước.
Đấy, cũng như cái đã gọi là cái vui của bản chất của mình, cho nên nó là mình là nó, toàn thân mình là cái vui này. Tên an vui à, nó có cái tên vui quá à, là cái vui này là cái vui thật, cái vui của mình đã thiên rồi nhé. Con đọc tiếp tỳ kheo. Bây giờ làm sao lại xả? Ừ thì thôi xả cái mừng. Cái mừng nó là theo duyên mà nó khởi lên. Xong rồi, còn cái vui là vui của mình, mà sau đây tỳ kheo lại xả cả mừng cả vui thì làm nào mà xả? Xả cái mừng thì đúng rồi, bởi vì cái mừng nó là theo duyên, mà mình được đủ duyên thì mình mừng. Thế cho nên nó là một cái thứ theo duyên mà nó khỏi, thì nó hết duyên thì nó tan, thế đúng. Còn cái vui là tự tánh của mình, sao có lại xả? Còn duyên nữa cơ, chứ không phải tự, không phải cái vui thường, đã lạc lại còn duyên nữa. Đấy. Thế mà bây giờ không giải nhờ được câu này là tôi phạt cô mất một cái kẹo. Cô đến đây ngài lại xả cả cái vui. Tu để vui mà ngài lại xả. Đồ biệt. Thôi thầy hỏi cả lớp, ai biết thầy có gói kẹo đây, cho hai cái kẹo. Có cái vui nữa.
Dạ, không có cái vui.
Nghĩa là, bởi vì nếu mà chúng ta tu tới cái chỗ vui này ấy, nó những cái người tu ấy hay bị mắc bẫy. Thấy có cái vui rồi hưởng cái vui. Hưởng cái vui ấy là mắc lại. Đó, không tu tiến lên được nữa. Cho nên cái tuệ nó đã khai chưa? Đó. Mà cái ngũ cái này như thầy vừa nói nó mới nằm bẹp xuống thôi, chứ nó đã thật hết chưa?
Chưa.
Đấy. Thế nếu mà cô mà mắc vào cái cảnh này thì mai đây ấy, cô ra cô xuất định, cô đi ra ngoài, cô đi ra ngoài thì mấy cái thằng ngũ cái ấy, nó lại nổi dậy đấy, phải không?
Dạ.
Thì nguy. Thế, như thế là cái tu chưa đi đến đâu cả. Đấy. Thế cho nên đừng bận lòng đến cái vui này thì mới được. Tới đây có cái vui chứ không phải là nó mất cái vui, bởi vì nó là tâm tánh của mình, làm sao nó mất. Đấy, thường lạc ngã tịnh, ngã tịnh cái vui là từ tâm của mình, cho nên nó không mất đâu. Thế nhưng mà tới đây ấy, mình đừng bận lòng đến cái vui, đừng vướng mắc vào cái vui. Chứ chúng mình khi mà rơi vào cái cảnh này, số đông là ngồi im để hưởng cái vui. Mà khi mà đã như thế, đã mắc vào cái vui này thì coi như không có tiến lên được nữa. Thế cho nên ở đây gọi là xả. Cái chữ xả có cái nghĩa là mình đừng bận lòng, mà mình phải khai cái tuệ. Đó. Cần phải khai cái tuệ để mà tiêu những các cái hoặc. Chúng mình còn bị những cái tham sân si, phải diệt trừ nó đi, hoàn toàn nó ra khỏi được cái tâm mình ấy, thì mới ăn thua. Đây mới là dùng cái định lực để hàng phục những cái thứ ấy thôi, chứ chưa có diệt được thật nó. Thế cho nên chúng ở đây nói chữ xả cái vui, nghĩa là chúng ta đừng bận lòng, đấy, không để tâm đến cái chuyện cái khổ với cái vui. Cho nên tới cái ngôi này ạ, thì có cái tâm giữ thanh tịnh, không vướng mắc, không vướng khổ thì đã đành rồi, mà cũng không bận lòng đến cái vui. Mà rồi dĩ nhiên tới ngôi này các ngài còn tiến nữa, 9 lớp, mà đây mới được có 4, 9 lớp định mà thì mới có thể mà đến cái diệt thọ tận định ấy. Lúc bây giờ mới đủ cái sáng suốt, mới tiêu được những các cái tham sân si, mới thật là diệt được. Tỳ kheo xả mừng vui, diệt tu khổ, giữ niệm thanh tịnh. Thì ở đây ấy, này ví cái thanh tịnh của cái vị này như thế nào nhỉ? Giới Châu nhắc à, An Vui đang nói thì cái thanh tịnh này như thế nào? Phủ từ đầu tới gót. Con đã có lụa, mà cái lụa rộng và dài trùm con từ đỉnh đầu đến chân, thì người ta thấy toàn là cái lụa trắng cả. Thế đây định ví cái gì mà dùng cái lụa trắng để ví cái gì? Rồi thanh tịnh. Đấy, cái thanh tịnh mà lụa trắng, trắng toát, mà phủ từ đầu đến đuôi, thì như thế là toàn người ta tới vào, người ta chỉ thấy một cái đống trắng xóa, không có một vướng một cái gì, một cái màu khác lẫn vào. Thì đây định ví cái gì, cái ông tu tới đây là thế nào?
Dạ, không, Phật,
cái thanh tịnh của người ta hoàn toàn, không có còn le lói một cái tâm niệm xấu nào len vào cả, dù chỉ gợn một chút thôi cũng không có. Thế để tỏ thêm cái nghĩa đó thì đây người ta lại thêm một cái ý, một cái thí dụ nữa, làm sao và đọc tiếp là đoạn dưới một cái thí dụ thứ hai. Cái tâm an định, định như là cái định mà phải có tuệ sáng, chứ nếu cái định mà không có tuệ thì gọi là si định. Định nhưng mà vẫn sáng suốt, cho nên ví cái ngọn đèn, nhưng mà cái ngọn đèn này không có một tí gió nào cả, cho nên không có một tí động nào hết. Cái tâm của chúng mình bây giờ đây ấy, thì nó cũng có sáng, nó biết cái sự này biết sự kia, nhưng nó biến hóa suốt ngày. Đó là cái thứ đèn ở trước gió, nó cứ lung lay, mà khi nó bị lung lay như thế thì nó có đủ cái toàn cái sức sáng của nó được không? Đấy, vẫn định thì nó mới sáng. Thế đây cái vị này luyện cái tâm đã tới cái trình độ này, định tuệ cân phân cả hai thứ cùng hoàn mãn cả rồi. Đấy, với cái người đã có một cái loại tâm như thế này thì người ta tu các thánh pháp dễ lắm, mà phải có loại tâm này mới nói chuyện tu được pháp của Phật. Còn tâm chúng ta bây giờ vừa không có định mà cũng không có tuệ, thế cho nên chúng ta phải bất chiết, phải tu cho tới cái trình độ này. Đấy, cái thanh tịnh phải tới cái trình độ như thế này. Cho nên ở trên đây, ở đây phải lấy hai cái thí dụ để dụ cái tâm của cái vị này. Điểm thứ nhất là cái tâm này không vướng mắc một cái gì, dù là cái vui hoàn toàn không bận lòng, mà phải biết cái vui này ấy, cái vui này ấy là cái thứ vui vi diệu này, vui lắm, vui cùng cực, chứ không phải những cái vui như của chúng mình đâu. Ấy vậy mà ngài không mắc, không bận lòng, cái tuệ vẫn sáng. Thế cho nên người ta lấy cái thí dụ cái vải trắng ấy, là để nói về cái phần thanh tịnh. Rồi bây giờ đây thêm cái thí dụ này để chúng ta thấy, ví cái đèn là nói chuyện tuệ, mà cái tuệ ở trong cái định cũng hoàn toàn, cái tuệ cũng thật sáng. Đây là một cái thứ tâm để sửa soạn lên ngôi hiền, ngôi thánh. Xin đọc tiếp, chấp mỗi lần ngài lại tiếp một câu là đây là cái vui hiện tại đạt được do tinh tấn định niệm ở nơi thanh văn. Bốn lần nhắc đến cái chuyện vui, ngài bốn lần ngài nhắc cái câu này, thế để nhắc cho chị em chúng ta đừng ham những cái vui hão huyền ở bên ngoài, mà trở về tìm cái vui của mình ấy, cái ấy mới thật mà thánh hiền với khen ngợi. Đấy, bốn lần Phật nhắc phải buông. Đấy, chúng ta thì cứ tưởng là phải đợi ai người ta cho mình một tiếng khen, đi ăn mày một tiếng khen ấy mới được cái vui, hoặc là ai người ta cho mình cái bánh mình mới vui, hay má có cho tiền cơ thì đến Tết về ba có lì xì ấy, thì mới vui. Chúng ta làm đấy, ở đây Phật bốn lần Phật nhắc phải buông những cái thứ hư vọng ấy đi, trở về an ở nơi vắng vẻ, nghĩa là mình sống với mình, trở về mình thì sẽ có những cái vui, thì sẽ có cái vui chân thật, mà là những cái vui vi diệu, mà đây ấy là sửa soạn để bước lên thang làm hiền, làm thánh, làm Phật, làm tổ. Thì bây giờ các con đang tu đấy, thầy đang nhờ cô Vĩnh Lạc giúp cho các con tập hơi thở niệm. Có phải sáng nào các con cũng có cái khóa ngồi thiền niệm hơi thở không? À, thì đấy chính là các con đang tu cái sơ thiền này đấy. Nhưng mà các con chưa tới thôi. thì chính là con đang làm cái việc này này. Thế nhưng mà chúng ta thì tu về niệm Phật, cho nên là thầy muốn rằng chúng ta vừa không xoay hơi thở mà tập niệm Phật ấy. Thế thì những cái này rồi các con cứ tu dần. Nhưng mà bây giờ cái khóa đầu mà các con mỗi ngày mà cứ ngồi xoay hơi thở chính là tu cái sơ thiền này đấy, chính là các con đang đi dần để tiến dần lên thì sẽ được. Nếu mà các con cứ tinh cần chứ ai người ta tu cũng được cả. Nhưng mà chùa chúng mình ấy thì muốn phối hợp cái hơi thở thì cứ tu cái này đi, rồi về sau được tới đây rồi niệm Phật theo cái hơi thở niệm Phật vãng sanh. Thế được cái này rồi coi như là sửa soạn cái tâm của mình, nó có định có tuệ rồi, cái tâm của mình nó sẵn sàng, thế là nó muốn đi hướng nào nó cũng thành công cả. Nó muốn lên trời cũng được, nó muốn về cực lạc cũng được, nó muốn ở thế gian để nó độ chúng sanh cũng được. Chỉ sợ mình chưa luyện được cái tâm của mình nó được như thế này thôi. Đắc nghĩa tỳ kheo được tâm định tĩnh. Nói gì đây? Là cái việc tới được cái tâm như thầy nói ban nãy đó. Được cái tâm như chúng ta học đến tứ thiền đó, thì nếu mà có thầy chỉ dạy thì y vào cái định ấy chúng ta sẽ có thần thông. Đây là bắt đầu nói về các cái thần thông. Thì cái việc này chẳng những con không biết mà chính thầy cũng không biết. Cho nên chúng ta cứ đọc thôi thì hẳn cứ lo tu đến cái tứ thiền như ban nãy đi. Rồi thì là lúc bây giờ ở hư không đây sẽ có những các bậc thầy hiện thân ra dạy cho chúng mình tu những cái này. Chứ cái thần thông này thì thầy chưa biết gì, cho nên thầy không biết, không có giảng được. Bây giờ chúng ta đọc cho biết thôi. Cái thân đấy, hiện thân, thí dụ như là pháp niệm, có phải pháp niệm không? Thanh Nguyên nó đang ngồi đây, nó hóa là hư không phải ba của Thanh Nguyên nữa. Thế là cả lớp tròn mắt lên. Đó là cái thứ nhất. Bây giờ giác tín, cần đọc cái thần thông thứ hai. Thắng pháp tức là một cái tài tình. Cái tài thứ nhất là mình biến nó thành các thân. Rồi bây giờ cái thứ hai này thì làm gì? Có biến được các thân. Có một cái tâm thôi mà có 7-8 cái thân. Cho nên một cái tâm mới ví như cái sợi chỉ đó, mà 7-8 cái thân mới ví như 7-8 hạt ngọc. Đấy, liên kết. Đây là những các cái trò, những cái tài, những cái khả năng. Phật muốn cho chúng mình biết một khi mình luyện được cái tâm của chúng mình thì nó sẽ có những các thứ thần thông biến hóa, những cái tài năng khác thường. Thì hiền mỹ cần đọc tiếp, tức là ngài làm gì? Thì cái hóa thành nhiều thân thì ở trên nói rồi, còn bây giờ lại không những là làm được thế mà vị này còn làm được cái gì nữa? Đi qua được cái vách đá, rồi đi lên trên mặt sông, sang bên kia sông không cần gọi đò, đi cứ bước chân lên nước cứ thế đi mà nó không chìm. Thế rồi trong thân ấy phát ra lửa, rồi đứng thế này lúc bây giờ là bé hiền mỹ phải không? Lúc bây giờ hiền mỹ nó giơ tay một cái nó xoa ông mặt trời, xoa mà mặt trời dưới tay xoa mặt trăng. Xin đọc tiếp đồng phục. Cái này được cái gì? Vị ông ấy được cái vị này được cái tai của ông trời. Cái tai của ông trời ấy nghe làm sao? Khắp cả cõi trời đó. Khắp cả cõi người mà nghe rõ ràng như là mình nghe nói ở trong phần nhà giảng đây thôi, nghe rõ như thế. Con đọc tiếp nữa một cái tài của các ngài, đọc thêm tiếp nữa thì làm sao ngài được cái gì? Tha là người khác, cái tâm của người khác, ngài được cái trí tuệ biết được cái tâm của người khác, nghĩa là trong lớp ngồi đây là ai nghĩ cái gì con biết hết, con đọc được cái tâm của mỗi người, họ hờn, họ giận hay họ vui hay là họ bực mình hay họ làm sao con biết hết. Đó là cái vị này, bởi vì khi mà hết cái vô minh rồi thì bây giờ đến cái minh, cái sáng nó hiện lên. Thế cho nên mình sáng suốt, mình thấy biết được các thứ. Đồng phúc rồi dưới hương con đọc tiếp. Cái nhắc đi nhắc lại cái chữ phải ở nơi thanh vắng thì mới được những cái này. Bây giờ ở đây cái vị này ngài được túc mạng trí. Mạng là cái thân mạng, túc là quá khứ. Ngài được cái trí tuệ biết được những cái đời trước của mình, những cái kiếp trước của mình đã làm những cái gì. Ngài biết thế nào nhỉ? Cái này biết làm sao? Thì nói ví dụ thế nào? Ví dụ như bây giờ Minh Hải đó, kiếp trước nó làm con bò ở xứ Nhật Bản. Đấy. Thế rồi kiếp trước nữa ấy, nó làm con mèo ở bên tàu. Đấy. Thế đó, như tức là mình đã đi du lịch xứ này xứ khác, mình đã ở trong cái cảnh con mèo như thế nào, rồi mình đã ở trong cái cảnh con bò như thế nào. Mình đi du lịch ở cõi người, mình đi du lịch ở loài vật, mình đi du lịch ở cõi ma quỷ. Đấy. Những mỗi kiếp mình đã ở cái đời như thế nào thì bây giờ mỗi mình đều nhớ thấy hết, mình biết hết cả. Đấy, nếu các con chịu khó chuyên chăm tu thì ngày mai đây những các cái việc này là cái việc các bậc thầy, những các tổ, những các vị đã chứng quả, các ngài đều đi cuộc trải qua những cái này, các ngài đều có những cái này cả. Hễ chúng mình cứ chăm chịu khó tu hành thì một ngày mai sẽ được. Nhưng mà Đức Phật khuyên chúng ta đừng mong cầu những cái kỳ lạ để khoe với mọi người, mà chỉ nên thẳng đường giữ gọi là chánh niệm chuyên tu để cầu đến khi thành Phật thì hơn. Xin đọc tiếp. Minh thiền tỳ kheo chứng sanh tự trí. Thì nói gì đấy? Cái vị này được cái trí tuệ, thấy được người ta sanh nơi này rồi chết về nơi kia. Ví dụ như các bạn của mình ngồi bên cạnh đây, mình biết cái vị này kiếp sau sẽ đi về đâu, sẽ sanh lên trời hay là phải làm con bò, hay là sẽ đi hãy làm ma làm quỷ. Mình thấy rõ được cái kiếp sau của từng người, người ta sẽ làm cái loài gì, y theo đấy. Mình thấy tùy theo cái nghiệp của mỗi người mà thấy được, biết được cái vị này sẽ sanh về đâu. Giác tuệ đọc chưa? Tỉnh ở nơi thanh vắng. Đấy, vị này được vô lậu, được cái trí tuệ vô lậu. Vô là không, lậu nghĩa là lọt xuống, như cái ly nước mà nó thủng ấy. Mình rót nước rồi nó cứ giỏ giọt, nó lọt xuống. Cái người mà hữu lậu thì tức là còn phải đọa lạc, còn phải lọt vào trong cái vòng sanh tử. Còn cái vị này ấy, được cái trí tuệ vô lậu rồi thì vĩnh viễn không có lọt vào trong cái đường sanh tử nữa. Liên đức đọc tiếp. Đã Đức Phật ấy, giảng cho ông ấy một hồi, rồi bây giờ Phật nhắc ông ấy lại. Đấy, đó là minh và hạnh. Thì con nhớ là cái lúc ông Ama chú này đến Phật, là đến Phật thì bắt đầu mở miệng hỏi Phật đã vô thượng sĩ, minh hạnh túc là gì? Minh hạnh túc là gì? Đấy. Tức là cái sáng, chữ minh là sáng, cái hạnh là cái công hạnh, cái việc làm đấy, của các cái bậc vô thượng sĩ thế nào. Thế thì đấy Phật vừa mới giảng. mà Phật giảng là các tỳ kheo đã làm những cái việc này, tức là đệ tử của Phật đi cái đường minh hạnh như thế. Minh là sáng suốt, hạnh là những cái việc làm. Đấy, Phật kể những cái công việc người ta tu như thế, từ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, đó là hạnh. Rồi bây giờ đây người ta được minh là được những các cái sáng suốt, cái tài giỏi. Sau khi cái vô minh đã hàng phục được thì người ta được những cái trí tuệ như thế, như thế, thế gọi là minh. Thế là do những cái công hạnh của các tỳ kheo đã tu như thế nào, hàng phục được cái vô minh, để bây giờ cái trí tuệ minh sáng như thế nào nó sẽ khai ra. Thì cái việc này Phật vừa nói xong thì bây giờ Phật mới lại nhắc cái ông Amachú. Bây giờ ông đến đây mục đích để làm gì? Này, bảo định đọc tiếp. Ông Amachú, ông ấy đến đây tại sao? Đến Phật để làm gì, con nhớ không? Sai ông ấy đến bởi vì ông ấy là người giỏi xem tướng, cho nên thầy ông ấy sai ông ấy đến chỗ Phật để xem tướng, xem Phật có đủ các tướng là những bậc đại nhân có đích đáng hay không. Thế thì ông, vì ông ấy đến ông ấy cốt để xem tướng Phật, nhưng mà rồi ông ấy chả nhẽ đến để bảo tôi đến để tôi xem tướng thì nó không lịch sự. Cho nên ông ấy mới hỏi một câu về cái hạnh minh và hạnh ở trong đạo Phật thế nào. Thế Đức Phật mới giảng về cái hạnh tu và được cái trí tuệ ở trong đạo Phật, được cái trí tuệ thế nào. Phật giảng xong rồi Phật mới nhắc ông ấy đến cái Phật biết là đây là ông ấy đến để cốt xem tướng. Thế cho nên bây giờ ông ấy xem được, ông ấy bây giờ mới để ý, ông ấy mãi nghe Phật giảng. Rồi bây giờ ông mới để ý, ông nhìn Phật một lượt, ông mới thấy đúng là Phật có đủ 32 tướng. Ông về ông nói với thầy ông ấy thế nào? Bảo Định nói rồi phải không? Bây giờ Diệu Nhã có Đích Ngọc, cái Định quý cho nên ví Định Ngọc. Còn cố con tu cho nó chứng được cái Định Ngọc này cho chị em thấy, cái tên nó xứng. Cần đặt đi sáng hôm sau. Đoạn này nói cái gì? Ông Amachú là đệ tử, còn ông thầy tên là gì? Âm gì? Đấy. Thì khi nghe đệ tử về trình như thế, lúc bây giờ ông thầy ông mới đi. Ông thầy ông đi với ai? Ông có đi, ông đi một mình hay ông đi với ai? Ông ấy đi, thế như thế là biết là ông ấy đông đệ tử lắm. Thế mà lại đệ tử giỏi nữa, như là Amachú lại giỏi nữa. Thế là ông ấy đi với 500 đệ tử. Ông ấy đến yết kiến Đức Phật. Ông ấy đến yết kiến Đức Phật thì ông có cái chú ý thế nào nhỉ? Khi ông đến ông hãy còn để tâm ông làm cái gì? Thầy đã bảo ông ấy để, bởi vì ông ấy giỏi ông mới dạy đệ tử. Đệ tử đã giỏi rồi về nói, như ông ấy bây giờ ông đến ông lại để ý, ông ngó lại một lượt. Ông ấy thấy Phật đủ, thật là đủ 32 tướng, tức là thực sự là ông Phật. Thế thì lúc bây giờ ông ấy xin quy y. Ông ấy quy y thế nào? Tâm niệm là thọ tam quy. Rồi ông lại thọ cái gì nữa? Sao con biết ông ấy thọ ngũ giới? Hay con nguyện không sát sanh? Gì nữa? Đó. Thế là ông ấy thọ tam quy, ông ấy thọ ngũ giới, rồi ông lại làm cái gì? Ông lại làm gì nữa? Tức là ông lại cúng dường. Xin đọc tiếp. Thành những các vị này là ta cũng có cái giỏi rồi, cho nên ta có cái biết, nhưng mà người ta chưa có giữ ta biết rằng nhà Phật dạy cái việc ấy, nhưng mà ta chưa giữ. Cho nên còn bây giờ đây là người ta nhất định người ta xin làm đệ tử, cho nên người ta trình bạch lên là người ta xin giữ năm cái việc này. Bây giờ ngoài phố cũng nhiều người người ta đọc sách Phật, người ta cũng biết thế nào là tam quy, thế nào là ngũ giới. Nhưng mà giữ được thì có người giữ, mà có nhiều người không giữ được. Thành ước con đọc tiếp. Sao cái đoạn tiếp này nói cái gì đấy? Xong rồi thì làm gì? Ông đó, ông lấy cái ghế, ông ngồi bên cạnh Phật. Ông ngồi bên cạnh Phật để làm gì? Đấy. Thì bây giờ bởi vì Phật thấy ông ấy hay, ông ấy giỏi, cho nên Phật giảng cho ông ấy về cái gì? Pháp này là đặc biệt, là thuyết pháp cao. Nói về cái gì nhỉ? Có bốn chữ cả thầy đó. Con nói bốn chữ khổ tập diệt đạo có vẻ nhanh, có vẻ thuộc lắm. Vậy con giảng đi, thế nào là khổ tập diệt đạo? Nó nhanh như thế tức là nó quen rồi, nó không có thuốc tâm. Con nói bốn chữ, hễ nói được bốn chữ khổ tập diệt đạo thì cho cái kẹo. Bốn chữ cho bốn cái kẹo. Có cái thân này là có khổ. Nó lúc trẻ nó bé đã bao nhiêu cái khổ ngu si của tụi lúc nhỏ, lớn lên lo làm ăn vất vả để kiếm miếng ăn, rồi nó lại già, rồi nó lại bệnh, rồi nó lại chết. Thế cho nên có cái thân này là khổ, dù là thân nó ở ngoài đời hay nó vào trong chùa, hay nó làm vua hay nó làm ông trời, hễ cứ có thân là có khổ. Đó, thế bây giờ được thì biếu một cái kẹo. Hạnh Phương kiếm giảng cho thầy chữ tập. Thì chữ tập là thế nào? Cái nghĩa, ý nghĩa con giảng đúng rồi đấy, bởi vì hàng ngày mình huân tập, thế là con nắm được rồi. Nhưng mà bây giờ nói cái nghĩa, cái chữ khổ tập diệt đạo, thì cái chữ tập ở trong bốn cái chữ này là định nói cái gì? Tôi đồng muốn biết cái nghĩa của chữ tập ở trong cái chữ cái gì khổ tập diệt đạo, thì chữ tập là định nói cái gì đây? Phương nó nói đúng là chữ tập nghĩa là hàng ngày mình tập cái tham sân si. Thì thầy cho một cái kẹo, nhưng mà bởi vì không nói được cái nghĩa ở trong cái chữ bốn cái chữ này, cho nên không có chàng pháo vỗ tay mừng, phải không? Mình chỉ biếu cái kẹo thôi. Bây giờ chú nào nói được nữa ấy, thì ở đấy sân si, những cái hư hỏng, chứ cái thói quen niệm Phật để cầu vãng sanh ấy thì có gọi là cái tập này không? Thì đó là cái thói quen tốt thì không phải. Còn đây cái chữ tập ở đây, thầy muốn nói cái nghĩa chữ tập ở đây. Ai nói được? Đã, cái khổ, đúng rồi. Chúng ta khổ, mà muốn khỏi khổ ấy, thì phải tìm cái nguyên nhân của cái khổ để mình sửa. Mình phải chứ nếu mà mình lại cứ tiếp tục thì bao giờ mới hết khổ. Cho nên phải xóa sạch cái nguyên nhân của cái khổ, đào bới cái gốc của cái khổ thì mình mới hết khổ được. Cho nên chữ tập là nói về cái nhân đấy. Như các quý cô vừa giảng, tập nghĩa là quen, cứ hôm nay tập một tí, mai tập một tí, thành cái thói quen, thành cái nghiệp đấy. Thế mà cái nghiệp ấy nó là cái gốc của cái khổ. Cái chữ tập ở trong bốn cái chữ này, khổ tập diệt đạo, thì cái chữ tập ấy là nói về cái gốc. Mình quan sát thấy thật cái thân này thật là khổ, vậy bây giờ muốn hết khổ thì làm gì? Có phải nhảy xuống sông hay là cứa cổ cho cái thân này nó chết đi là mình hết khổ? Có hết được không? Đã không phải là chết là hết khổ, mà phải làm thế nào thì sẽ hết khổ. Dính gì đến cái thầy là giới hương nó nhận ra. Cái ban nãy nó vừa nói cái chữ tập này là cái nhân, nguyên nhân của cái khổ. Mà bây giờ mình muốn hết khổ ấy, thì giới hương nó vừa nói đấy, mình phải diệt trừ cái nguyên nhân, nghĩa là mình phải trừ cái tập này đi. Nghĩa là mình phải làm thế nào xóa sạch cái tham sân si mạn nghi bao nhiêu những cái thói xấu mà mình cứ tập quen từ vô thủy đến giờ. Bây giờ mình trừ việc đi thì mình sẽ hết khổ. Giới hương nó có xứng cái kẹo không? Khổ tập diệt đạo, phải không? Còn bộ còn hai chữ nữa, chú nào nói hộ hay là thầy gọi tên, phải lại gọi là diệt. Nghe cái tên xấu xấu, diệt cho sạch nó đi. Ngay cái tiếng Niết Bàn ở trong đã có cái nghĩa là phải diệt cái nguồn nhân. Cả chúng đồng ý cho cái kẹo không? Con đường mà Phật đã chỉ dạy. Nhưng con đường này đưa đi đâu? Đi Sài Gòn hay đi Đà Lạt? Khổ, tập, diệt và đạo. Vậy đạo là con đường làm gì? Thì đã đành đi đến, thì là gọi là đi đến Niết Bàn. Mà Phật bắt chúng mình phải thấy được cái khổ này này, đứng đầu này. Đấy, thế rồi tập ấy là cái nguyên nhân của khổ. Mình muốn hết khổ ấy, mình phải diệt hết cái nguyên nhân này đi. Đấy, thế thì là mình chứng được cái diệt, phải không? Mà mình muốn được cái diệt này ấy, mình phải có đạo. Có đạo. Cái đạo này là để làm gì? Là con đường, có phải bây giờ con đi ra đường cái kia gọi là con có đạo không? Nó nói gì? Khổ, tập, diệt và đạo. Thì bây giờ cái chữ đạo này là để làm gì? Phải làm gì chứ? Mình phải diệt khổ. Muốn diệt khổ thì mình phải diệt cái nguyên nhân của khổ, phải không? Thì khi mình mới chứng được cái niết bàn.